Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabul theo dõi tin tức.
Đức Tổng giám mục Sergiuk kêu gọi quân đội Nga rút khỏi biên giới phía đông Ukraine.
Ukraine. Đức Tổng giám mục Svetlana Sechers, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã kêu gọi quân đội Nga rút quân ngay lập tức khỏi biên giới phía đông Ukraine. Ngài kêu gọi, hãy bỏ vũ khí xuống, với chiến tranh, chúng ta mất tất cả.
Sau khi Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào trưa Chủ nhật, ngày 18 tháng 4, ngày hôm sau, Đức Tổng giám mục Sergiuk cũng hiệp ý với Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi rút quân và tái lập hòa bình. Ngài nói, điều đáng lo ngại là đây là sự khởi đầu cho tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Như Đức Thánh Cha nói, với chiến tranh, người ta không thu được gì nhưng mất tất cả. Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cũng lo ngại về tình trạng nghèo đói tại những vùng chiến tranh đang trầm trọng hơn do đại dịch. Chúng tôi, với tư cách là một giáo hội, duy trì liên lạc với các linh mục và các giáo xứ của chúng tôi, nhưng việc liên lạc ngày càng trở nên khó khăn hơn. Và nếu thêm một cuộc tấn công quân sự trong tình trạng này, đó sẽ là một thảm kịch nhân đạo. Đức Tổng giám mục Sergiuk cũng cho biết, dân chúng Ukraine đang sống trong sợ hãi vì quân đội Nga đang gia tăng hiện diện ở biên giới và cả trên Biển Đen. Ngài lo ngại về một nguy hiểm thực sự từ cuộc xâm lược quân sự lớn của Nga. Nga biện minh đây là quyền tổ chức các cuộc tập trận quân sự, nhưng đối với Ukraine, đây là một áp lực chính trị và quân sự nghiêm trọng. Theo ngài, náo trạng chiến tranh lại xuất hiện với bộ mặt đen tối và khủng khiếp nhất của nó. Người dân ở biên giới phía đông Ukraine bị đe dọa vì chiến tranh và chết chóc. Theo đó, ngài dân danh những người này đưa ra lời kêu gọi. Hãy dừng mọi hành động quân sự, trung thành với những cam kết ngừng bắn. Hãy hạ vũ khí, hòa bình là có thể. Nó phải được xây dựng, mong muốn, ao ước, tìm kiếm. Và chúng tôi với tư cách là đại diện của các giáo hội và Kitô giáo sẽ làm mọi cách để giáo dục người dân của chúng tôi sống tình huynh đệ và cầu xin ơn hòa bình bằng lời cầu nguyện.
Các giám mục Hoa Kỳ cầu nguyện cho bạo lực vô nghĩa chấm dứt.
Hoa Kỳ, sau vụ xả súng tại một cơ sở của công ty chuyển phát FedEx khiến 8 người chết, các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn về sự mất mát này và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình, cũng như cầu nguyện để bạo lực vô nghĩa chấm dứt.
Vụ xả súng xảy ra vào đêm ngày 15 tháng 4. Một người nổ súng bắn chết 8 người và làm nhiều người bị thương trước khi tự sát. Đức Tổng giám mục Charles Thompson của Indianapolis nói, một lần nữa, đất nước chúng ta lại thương khóc những người mất mạng trong một vụ xả súng hàng loạt. Và lần này, 8 người láng giềng của chúng ta đã thiệt mạng tại trung tâm Indianapolis at Death Ground. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của những người đã bị sát hại, cũng như những người bị thương. Đức Tổng giám mục Paul Kolsky của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển Con người, cũng mời gọi cầu nguyện và thực hiện những hành động bác ái cụ thể cho các gia đình và các nạn nhân của tội ác bạo lực này. Ngài kêu gọi cầu nguyện để lòng tôn trọng sự sống được ý thức lại và mọi người luôn bắt đầu lại và hoạt động vì hòa bình. Thủ phạm được xác định là Brandon Scott Hall, 19 tuổi, ở bang Indiana, một cựu nhân viên của công ty FedEx. Theo báo cáo ngày 19 tháng 4, động cơ vụ nổ súng vẫn đang được điều tra. Mẹ của anh ta đã lo ngại về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh ta và nói rằng anh có khả năng gây bạo lực. Tuy nhiên, anh đã có thể mua 2 khẩu súng trường một cách hợp pháp để tấn công. Đức Tổng giám mục của Indianapolis cho biết, các giám mục Mỹ từ lâu đã ủng hộ những thay đổi trong luật kiểm soát việc mua bán và sử dụng vũ khí. Ngài nói, ước gì tất cả chúng ta nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa và tiếp tục làm điều có thể để chấm dứt bạo lực vô nghĩa này và cùng nhau chung sống trong hòa bình.
Một Kitô hữu cốt bị IS giết hại.
Ai Cập. Các chiến binh thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Sinai, Ai Cập, đã giết hại một Kitô hữu Ai Cập và 2 người của một bộ lạc.
Trong video do chính tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng công bố hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 vừa qua, cho thấy cảnh ba người bị hành quyết. Vào hôm Chủ nhật, Giáo hội Chính thống Cốp đã xác định người bị hành quyết là ông Nabi Habashi Salama, 62 tuổi. Kitô hữu Cốp này đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc cách đây 5 tháng. Cũng trong đoạn video đó, xuất hiện hai thanh niên được cho là thành viên của bộ lạc Tarabin cũng bị bắn chết trên sa mạc. Họ bị các chiến binh thánh chiến cáo buộc là đã tham gia chiến đấu cùng với quân đội Ai Cập. Trong những năm gần đây, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công đẫm máu chống lại các Kitô hữu Cốp, nhóm tôn giáo thiểu số lớn nhất ở Trung Đông. Theo ước tính, các Kitô hữu chiếm khoảng từ 10 đến 15% trong số khoảng 100 triệu dân của Ai Cập, một quốc gia có đa số theo Hồi giáo. Vụ tấn công mới nhất vào ngày 2 tháng 11 năm 2018, một đoàn xe buýt chở các tín hữu chính thống hành hương đến một đan viện ở Thượng Ai Cập và bị bắn ở Minia. Cuộc tấn công làm cho 7 người chết và 14 người bị thương. Diễn tiến vụ khủng bố này giống hệt như vụ đã xảy ra hồi tháng 5 năm 2017, khiến cho hơn 30 người thiệt mạng trong số các tín hữu tiến về cùng đan viện để hành hương. Từ tháng 2 năm 2018, quân đội Ai Cập đã tiến hành một số chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bật các nhóm cực đoan, bao gồm tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng thuộc tỉnh Sinai, chủ yếu hoạt động ở phía bắc bán đảo Sinai. Cũng trong năm 2018 tại thị trấn El Aour, Thượng Ai Cập, Giáo hội đã khánh thành một nhà thờ lưu trữ hài cốt của các vị tự đạo bị tổ chức nhà nước Hồi giáo chặt đầu vào ngày 16 tháng 2 năm 2015 tại Libya.
Giáo chủ Ireland phê bình các quy định mới quá hà khắc đối với việc thờ phượng có tín hữu.
Ireland, vào ngày 18 tháng 4, Đức Tổng giám mục Eamon Martin, Giáo chủ Công giáo toàn Ireland, đã cáo buộc chính phủ Ireland đưa ra các quy định mới quá hà khắc, theo cách bất hợp pháp, về việc thờ phượng có tín hữu tham dự. Ngài yêu cầu có một cuộc họp khẩn cấp với các nhà chức trách và cho biết Giáo hội Công giáo đang tìm tư vấn pháp lý về các biện pháp mới.
Các quy định mới trong tài liệu có tên Văn bản Luật số 171 năm 2021 được Bộ trưởng Y tế Stephen Donnelly phê duyệt vào ngày 12 tháng 4. Văn bản luật này cấm tụ họp đông người trong nhà do đại dịch virus corona, bao gồm cả việc các linh mục cử hành thánh lễ chiếu trực tiếp, cũng như tiệc cưới và đám tang. Đức Tổng giám mục Martin nhận định rằng các điều khoản không rõ ràng và khi vừa đọc, chúng ta thấy nó có vẻ hà khắc, đi xa hơn những hạn chế mà chúng ta đã hợp tác trong suốt đại dịch cho đến nay. Ngày 18 tháng 4, Đức Tổng Martin đã cùng với các lãnh đạo Kitô giáo họp với Thủ tướng Ireland. Thông báo được ban hành sau cuộc họp cho biết Thủ tướng và các lãnh đạo giáo hội chờ đợi thời gian và các cử hành phục vụ tại các nhà thờ và các hoạt động có tín hữu tham dự có thể tiếp tục lại. Giáo chủ Công giáo toàn Ireland bày tỏ sự thất vọng khi các biện pháp mới được đưa ra bất chấp sự đảm bảo của Thủ tướng rằng ông hiểu tầm quan trọng của việc thờ phượng đối với người dân Ireland. Với khoảng 5 triệu người, cho đến nay, Ireland đã có khoảng 250.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 5.000 người chết. Từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, chính phủ đã cấm các cử hành phụng vụ có tín hữu tham dự. Chính phủ nói rằng khi chương trình vaccine tiến triển, các hạn chế phòng ngừa virus sẽ được nới lỏng vào tháng 5. Các giám mục Công giáo kêu gọi chính quyền ưu tiên mở lại việc thờ phượng có tín hữu.
Chính phủ Croatia tặng học bổng cho các Kitô hữu trẻ ở các quốc gia bị bắt hại.
Zagabria. Chính phủ Croatia đang cấp học bổng đại học năm học 2021-2022 dành cho các Kitô hữu trẻ ở các quốc gia có nguy cơ bị bách hại về đức tin.
Bộ Giáo dục và Ngoại giao đã mời các sinh viên là các Kitô hữu đến từ các nước đang phát triển nộp đơn xin học bổng trước ngày 17 tháng 5. Học bổng là kết quả của việc sửa đổi ngân sách nhà nước được đề xuất bởi bà Marijana Petir, một thành viên độc lập của Quốc hội Croatia và được chính phủ chấp nhận vào tháng 11 năm 2020. Tổng số tiền tài trợ dự kiến khoảng 237.000 đô la dành cho các bạn trẻ đang bị bắt hại vì đức tin. Với sự hỗ trợ này, các sinh viên có thể theo học tại Croatia và sau đó trở về quê hương để giúp xây dựng quê hương, cộng đoàn và một xã hội dân chủ và khoan dung, bà Marijana Petir giải thích. Croatia là một quốc gia có 4 triệu dân, giáp với Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia-Herzegovina và Montenegro. Hơn 86% dân số là người Công giáo. Việc trợ giúp học bổng cho các bạn trẻ ở các quốc gia bị bắt hại đã được chính phủ thực hiện từ năm 1991, năm quốc gia giành được độc lập. Trong phần mời gọi đăng ký xin học bổng, ban tổ chức cho biết, các nhóm tôn giáo thiểu số, chủ yếu là các nhóm Kitô giáo, là một trong những nhóm người dễ bị tổn thương trên thế giới. Croatia đã nhận ra xu hướng tiêu cực này trên toàn thế giới, và trong lĩnh vực hoạt động hợp tác phát triển quốc tế, chính phủ cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo, những nhóm người dễ bị tổn thương ở các quốc gia đang phát triển. Bà Petty nhấn mạnh rằng, chính phủ không giúp các Kitô hữu chỉ vì đức tin của họ, nhưng vì họ là nhóm tôn giáo bị bắt hại nhiều nhất trên thế giới. Theo khảo sát của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, gần 300 triệu Kitô hữu trên toàn cầu đang phải đối diện với sự bắt hại. Học bổng cho năm học 2021-2022 dành cho các Kitô hữu đến từ các nước đang phát triển ở Trung Đông, Châu Á và Châu Phi. Học bổng bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và trợ cấp hàng tháng khoảng 250 đô la, bảo hiểm y tế và một khóa học tiếng Croatia dự kiến cho một năm. Ngoài ra, sinh viên còn được hỗ trợ chi phí khi đến Croatia và khi trở về quê hương. Bộ Giáo dục và Ngoại giao cho biết, sau khi học xong, các bạn trẻ phải trở về nước. Họ là những người được đặt nhiều kỳ vọng trong việc đóng góp cho sự phát triển các cộng đoàn và xây dựng năng lực cũng như khả năng phục hồi ở cấp địa phương với kiến thức học được ở Croatia.
Đại học Giáo hoàng Salesian tổ chức hội nghị về ngày trái đất.
Roma, trong hai ngày tới đây, 22 và 23 tháng 4, nhân dịp ngày trái đất, Đại học Giáo hoàng Salesian ở Venezia, Bắc Ý, tổ chức hội nghị với chủ đề Lens and để chăm sóc ngôi nhà chung.
Hai ngày suy tư về tương lai dựa theo thông điệp Laudato Si của Đức Thánh cha Francisco, bắt đầu từ hệ sinh thái toàn diện và từ lối sống mới nhằm đạt tới tất cả các vấn đề hiện tại. Từ tình trạng của hành tinh đến tinh thần bền vững trong thời đại dịch, không quên những thách đố về giáo dục và truyền thông và các phong trào thanh niên. Mục đích của buổi gặp gỡ xoay quanh một suy tư nhằm giải thích lối sống theo bốn lĩnh vực quan sát chính. Tình trạng của hành tinh, thái độ xem con người là thước đo của mọi sự và quyền hành, công nghệ và kỹ thuật, các quan điểm. Ông Michele Marchetton, Phó Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Salesian giải thích, tiêu đề Landstand nhắc đến dải đất cuối cùng ở Tây Nam nước Anh trải dài trên Đại Tây Dương. Đây không chỉ là một giới hạn địa lý, nhưng còn là một giới hạn địa chất và nhân chủng học. Nghĩa là nó có thể là một sự kết thúc sự sống của hành tinh con người. Từ Landstand, người ta suy ngẫm về sự vô tận, tưởng tượng về thế giới, lên kế hoạch các chuyến du lịch, xây dựng tương lai. Nhưng sẽ không có sự chiêm ngắm nếu không có việc chăm sóc. Không thể có tương lai nếu không có sự chăm sóc đến những gì thuộc về chung của mọi người. Trong số các bài tham luận sẽ diễn ra trong hai ngày gặp gỡ cho việc khởi động dự án 3 năm, hệ sinh thái toàn diện và lối sống mới, có phần thuyết trình của Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma, Morto Mantovani, các giáo sư của các trường đại học Ý, các chuyên gia và đại diện của các tổ chức phi chính phủ. Khai mạc các hoạt động được đảm trách bởi cha Jostrum Kuretadam, điều phối viên của Phân bộ Sinh thái và Sáng tạo, thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là bài tham luận được kết nối từ New York của ông Michel Candotti, Chánh văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Ông Michel sẽ trình bày về tình trạng của hành tinh. Và sau cùng là bài phát biểu tập trung vào vấn đề bền vững tại thời điểm COVID của ông Nando Pagnoncelli, Chủ tịch công ty Ipso, một công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Paris. Chương trình dự kiến cho thứ Năm ngày 22 tháng 4, trong số các thuyết trình viên sẽ có cha Filippo Ivardi thuộc dòng truyền giáo Comboni và giám đốc của tạp chí Ý Nigrizia. Cha Filippo sẽ lên tiếng nói thay cho những người dân ở các vùng ngoại biên trên toàn thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Thánh Giuse, gương mẫu cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 25 tháng 4 tới đây là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi. Trong sứ điệp nhân ngày này năm nay có tựa đề Thánh Giuse, ước mơ của ơn gọi. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đời Thánh Giuse là gương mẫu cho các linh mục và tu sĩ. Đức Thánh Cha viết, Thánh Giuse gợi cho chúng ta ba từ khóa cho ơn gọi của mỗi cá nhân. Đầu tiên là ước mơ. Mọi người đều mơ ước có cuộc sống trọn vẹn, có ý nghĩa. Đúng là chúng ta nuôi dưỡng những hy vọng lớn lao, những khát vọng cao cả, mà những thành công nhất thời như sự thành công, tiền bạc và giải trí không thể nào thỏa mãn được. Nếu chúng ta yêu cầu mọi người diễn đạt ước mơ cuộc đời của họ chỉ bằng một từ, sẽ không khó hình dung ra câu trả lời, đó là được yêu. Chính tình yêu mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, bởi vì nó bày tỏ mầu nhiệm của sự sống. Thật vậy, chúng ta chỉ có sự sống nếu chúng ta cho đi, chúng ta chỉ thực sự sở hữu nó khi chúng ta quảng đại trao ban. Thánh Giuse có nhiều điều để nói với chúng ta về vấn đề này, bởi vì qua những giấc mơ mà Thiên Chúa đã linh hứng cho Ngài, Ngài đã biến cuộc đời mình thành một món quà. Các sách Tin Mừng thuật lại với chúng ta bốn giấc mơ. Đó là những lời kêu gọi của Thiên Chúa, nhưng không dễ dàng để chấp nhận chúng. Sau mỗi giấc mơ, Thánh Giuse phải thay đổi kế hoạch của mình và chấp nhận rủi ro, hy sinh kế hoạch riêng để làm theo những kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa, đấng mà Ngài hoàn toàn tín thác. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao lại đặt quá nhiều tin tưởng vào một giấc mơ mình thấy vào ban đêm? Mặc dù một giấc mơ được coi là rất quan trọng trong thời cổ đại, nó vẫn chỉ là một điều nhỏ bé khi đối mặt với thực tế cụ thể của cuộc sống. Tuy nhiên, Thánh Giuse đã để cho mình được hướng dẫn bởi những giấc mơ của mình mà không do dự. Tại sao? Vì lòng Ngài hướng về Thiên Chúa, tâm hồn Ngài đã hướng chiều về Thiên Chúa. Một dấu hiệu nhỏ cũng đủ để cái tai nội tâm lắng nghe của Ngài nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa. Điều này cũng áp dụng cho tiếng Chúa gọi chúng ta. Thiên Chúa không thích mặc khải Ngài một cách ngoạn mục gây áp lực cho sự tự do của chúng ta. Chúa truyền đạt kế hoạch của Người cho chúng ta một cách nhẹ nhàng. Người không làm chúng ta bị choáng ngợp bởi những viễn cảnh chói lọi, nhưng lặng lẽ nói vào sâu thẳm trái tim chúng ta, đến gần chúng ta và nói với chúng ta bằng những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Theo cách này, như đã làm với Thánh Giuse, Thiên Chúa đặt trước mắt chúng ta những chân trời sâu sắc và bất ngờ.
Thật vậy, những giấc mơ của Thánh Giuse đã dẫn Ngài đến những trải nghiệm mà Ngài không bao giờ tưởng tượng được. Trải nghiệm đầu tiên đã gây bất ổn cho việc hứa hôn của Ngài, nhưng làm cho Ngài trở thành cha của đấng cứu thế. Trải nghiệm thứ hai khiến cho Ngài phải chạy trốn sang Ai Cập, nhưng đã cứu được mạng sống của gia đình mình. Sau giấc mơ thứ ba báo cho Ngài trở về quê hương. Giấc mơ thứ tư khiến cho Ngài phải đổi kế hoạch một lần nữa, đưa Ngài đến Nazareth, nơi Chúa Giê-xu sẽ bắt đầu rao giảng về nước Thiên Chúa. Giữa tất cả những biến động này, Thánh Giuse đã tìm thấy can đảm để thực hiện ý Thiên Chúa. Trong ơn gọi cũng thế, lời kêu gọi của Thiên Chúa luôn thúc giục chúng ta bước đầu tiên, hiến thân tiến về phía trước. Không thể có niềm tin nào không có rủi ro. Chỉ bằng cách tiến thác vào ân sủng, bỏ qua một bên những chương trình và sự tiện nghi của riêng mình, chúng ta mới có thể thực sự thưa vâng với Thiên Chúa. Và mọi tiếng thưa vâng đều mang lại kết quả, bởi vì nó trở thành một phần của một kế hoạch lớn hơn mà chúng ta chỉ nhìn thấy những chi tiết, nhưng là điều mà nghệ sĩ thần linh biết và thực hiện để biến mọi cuộc đời trở thành một kiệt tác. Theo nghĩa này, Thánh Giuse là một ví dụ nổi bật về việc chấp nhận các kế hoạch của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự chấp nhận của Ngài là sự chấp nhận chủ động, không bao giờ miễn cưỡng hay cam chịu. Thánh Giuse chắc chắn không cam chịu một sự thụ động, nhưng chủ động một cách can đảm và vững vàng. Xin Ngài giúp cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang phân định, biến ước mơ của Thiên Chúa dành cho họ thành hiện thực. Xin Ngài khơi dậy trong họ lòng can đảm để thưa vâng với Thiên Chúa, đấng luôn làm ngạc nhiên và không bao giờ gây thất vọng. Từ thứ hai đánh dấu hành trình của Thánh Giuse và hành trình của ơn gọi là phục vụ. Các sách Tin Mừng cho thấy Thánh Giuse đã sống hoàn toàn vì người khác, chứ không bao giờ sống vì chính mình. Dân thánh của Thiên Chúa gọi thánh nhân là người phối ngẫu thanh khiết nhất. Điều này cho thấy khả năng yêu thương của Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình. Bằng cách giải phóng tình yêu khỏi sự chiếm hữu, Ngài sẵn sàng cho một sự phục vụ, thậm chí còn hiệu quả hơn. Sự chăm sóc yêu thương của Ngài đã trải dài qua bao thế hệ. Sự bảo vệ chu đáo của Ngài đã khiến Ngài trở thành đấng bảo trợ của giáo hội. Là một người biết cách thể hiện ý nghĩa của sự tự hiến trong cuộc sống, Thánh Giuse cũng là đấng bảo trợ cho những người chết lành. Tuy nhiên, sự phục vụ và hy sinh của Ngài chỉ có thể thực hiện được bởi vì chúng được nâng đỡ bởi một tình yêu lớn hơn. Mọi ơn gọi đích thực đều sinh ra từ việc tự hiến, là hoa trái của sự hy sinh chín chắn. Chức linh mục và đời sống thánh hiến cũng đòi hỏi phải có sự chín chắn như vậy. Dù ơn gọi của chúng ta là gì, kết hôn, độc thân hay sống trinh khiết, việc cho đi chính mình sẽ không thành nếu nó chỉ dừng lại ở sự hy sinh. Nếu thế, thay vì trở thành một dấu chỉ của vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu, thì việc cho đi chính mình sẽ có nguy cơ trở thành biểu hiện của sự bất hạnh, buồn bã và thất vọng.
Đối với Thánh Giuse, phục vụ như một biểu hiện cụ thể của việc trao tặng chính mình không chỉ đơn giản là một lý tưởng cao đẹp mà đã trở thành một quy tắc cho cuộc sống hàng ngày. Ngài cố gắng tìm kiếm và chuẩn bị một nơi mà Chúa Giêsu có thể chào đời. Ngài đã làm hết sức mình để bảo vệ Chúa khỏi cơn thịnh nộ của vua Herode bằng cách sắp xếp một chuyến đi vội vã sang Ai Cập. Ngài lập tức trở về Jerusalem khi Chúa Giêsu bị lạc. Ngài đã nuôi sống gia đình bằng công việc của mình, ngay cả khi ở đất nước xa lạ. Tóm lại, Ngài thích nghi với những hoàn cảnh khác nhau, với thái độ của những người không nản chí khi cuộc sống diễn ra không như họ mong muốn. Ngài cho thấy sự sẵn lòng điển hình của những người sống để phục vụ. Bằng cách này, Thánh Giuse đã chào đón những cuộc hành trình thường xuyên và bất ngờ của cuộc đời. Từ Nazareth đến Bethlehem để điều tra dân số, rồi sang Ai Cập và lại về Nazareth và hàng năm lên Jerusalem. Mỗi lần như thế, Ngài đều sẵn sàng đối mặt với hoàn cảnh mới mà không phàn nàn, luôn sẵn sàng cộng tác giúp đỡ để giải quyết tình huống. Chúng ta có thể nói rằng đây là đôi tay dang rộng của Chúa Cha đang vươn tới con của người trên trái đất. Thánh Giuse không thể không trở thành mẫu mực cho mọi ơn gọi, được kêu gọi trở thành những bàn tay cần cù của Chúa Cha dang rộng ra với con cái của người. Vì vậy, tôi thích nghĩ về Thánh Giuse, người bảo vệ Chúa Giêsu và giáo hội, như người bảo vệ các ơn gọi. Trên thực tế, từ sự sẵn lòng phục vụ của Ngài đã nảy sinh sự quan tâm bảo vệ. Sách Tin Mừng cho chúng ta biết, Thánh Giuse đã trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Điều này cho thấy sự quan tâm khẩn thiết của Ngài đến lợi ích của gia đình mình. Ngài không lãng phí thời gian để lăn tăn về những điều không thể kiểm soát, nhưng đã dành toàn bộ sự quan tâm cho những người được trao phó cho Ngài. Sự quan tâm chu đáo ấy là dấu chỉ của một ơn gọi đích thực, là chứng từ của một đời sống được đánh động bởi tình yêu Thiên Chúa. Thật là một tấm gương đẹp về đời sống Kitô hữu mà chúng ta nêu lên khi chúng ta từ chối theo đuổi tham vọng hoặc đam mê ảo tưởng của mình, nhưng thay vào đó quan tâm đến những gì Chúa đã giao phó cho chúng ta qua giáo hội. Sau đó, Thiên Chúa ban Thánh Thần và sự sáng tạo của Người trên chúng ta, Người thực hiện điều kỳ diệu nơi chúng ta như Người đã làm nơi Thánh Giuse.
Cùng với lời kêu gọi của Thiên Chúa, điều biến ước mơ lớn nhất của chúng ta thành hiện thực và lời đáp lại của chúng ta được tạo nên từ sự phục vụ quảng đại và sự chăm sóc chu đáo. Có một đặc điểm thứ ba trong cuộc sống hàng ngày của Thánh Giuse và ơn gọi Kitô hữu của chúng ta, đó là lòng trung thành. Thánh Giuse là người công chính, hàng ngày kiên trì âm thầm phục vụ Thiên Chúa và các kế hoạch của Người. Vào một thời điểm đặc biệt khó khăn trong cuộc đời, Ngài đã suy nghĩ kỹ càng về những việc phải làm. Ngài không để mình bị sự vội vã áp đảo. Ngài không khuất phục trước sự cám dỗ để hành động hấp tấp, chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình hoặc hành động bộc phát. Thay vào đó, Ngài suy xét mọi thứ một cách kiên nhẫn. Ngài biết rằng, thành công trong cuộc sống được xây dựng dựa trên sự trung thành thường xuyên với những quyết định quan trọng. Điều này được thực hiện qua sự kiên trì miệt mài khi Ngài là một người thợ mộc khiêm tốn, một sự kiên trì thầm lặng, không tạo nên tin tức gì trong thời đại của Ngài, nhưng đã truyền cảm hứng cho cuộc sống hàng ngày của vô số người cha, người lao động và người Kitô hữu trong hàng thế kỷ. Bởi vì ơn gọi cũng như cuộc sống chỉ trưởng thành chín chắn nhờ sự trung thành hàng ngày. Sự trung thành như vậy được nuôi dưỡng như thế nào? Dưới ánh sáng của lòng trung tín của Thiên Chúa, những lời đầu tiên mà Thánh Giuse đã nghe trong giấc mơ là lời mời gọi đừng sợ, vì Thiên Chúa luôn trung thành với những lời hứa của Ngài. Giuse, con vua David, đừng sợ. Đừng sợ Lời này Chúa cũng nói với bạn, người chị em quý mến, với bạn người anh em thân yêu. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy điều đó, ngay cả khi đang bấp bênh và do dự, bạn không thể trì hoãn ước muốn dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Người lặp lại những lời này khi có lẽ bạn đang ở đó giữa những thử thách và hiểu lầm, cố gắng làm theo ý muốn của người mỗi ngày. Đó là những từ bạn sẽ nghe thấy lại dọc hành trình ơn gọi của bạn khi bạn quay trở lại mối tình đầu của mình. Đây là một điệp khúc đồng hành với tất cả những người như Thánh Giuse thưa vâng với Chúa bằng cuộc sống của họ qua sự trung thành của họ mỗi ngày. Sự trung thành này là bí mật của niềm vui. Một bài thánh ca trong phụng vụ nói về niềm vui trong suốt hiện diện trong ngôi nhà ở Nazareth. Đó là niềm vui của sự đơn sơ, niềm vui được trải nghiệm hàng ngày bởi những ai quan tâm đến điều thực sự quan trọng. Sự gần gũi trung thành với Thiên Chúa và với người thân cận. Thật tốt nếu biết bao bầu khí, đơn sơ và rạng rỡ, điều độ và đầy hy vọng này tràn ngập khắp các chủng viện, các nhà dòng, nhà sứ của chúng ta. Đó là niềm vui tôi cầu chúc cho các bạn, những người anh chị em, những người đã quảng đại biến Thiên Chúa thành ước mơ của cuộc đời anh chị em. Phục vụ người trong những người anh chị em của chúng ta qua sự trung thành, điều là bằng chứng hùng hồn trong thời đại của những chọn lựa và cảm xúc phù du, những thứ không mang lại niềm vui bền vững. Xin Thánh Giuse đấng bảo vệ các ơn gọi, đồng hành với anh chị em bằng trái tim phụ tử của Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá hy vọng của cha Shah Mabikoyo Andrew, người từng bị bắt làm lính trẻ em ở Nam Sudan.
Cha Shah Mabikoyo Andrew là một linh mục 46 tuổi thuộc giáo phận Tombura Yambio ở Nam Sudan. Cha sắp tốt nghiệp triết học tại Đại học Urbaniana ở Roma và sẽ trở về quê hương vào tháng 5 để phục vụ giáo hội địa phương. Cha cùng với 40 người bạn khác ở tiểu chủng viện đã bị bắt cóc và được huấn luyện để trở thành những người lính trẻ em, nhưng họ đã trốn thoát. Cha chia sẻ chứng từ đau lòng nhưng cũng đầy hy vọng vào sức mạnh cứu thoát mình. Năm 1989, khi cuộc nội chiến đang diễn ra ở Nam Sudan, nhóm phiến quân giải phóng nhân dân Sudan SPLA đã bắt cóc 40 chủng sinh và cha Matthew Samusa, giám đốc chủng viện. Shark lên nằm trong nhóm trẻ em và thanh thiếu niên bị nhóm phiến quân bắt cóc để huấn luyện thành những phiến quân trẻ em, hay còn gọi là Neoni. Cha Bikoyo kể, khi bị bắt cóc, tôi đang học năm thứ hai tiểu chủng viện ở Rimenji thuộc giáo phận Tombura Yambio ở miền Nam Sudan. Lúc đó tôi 13 tuổi và bố mẹ tôi đã tổ chức tang lễ cho tôi vì họ nghĩ rằng tôi đã chết. Chúng tôi là những đứa trẻ đầu tiên bị bắt cóc ở Yambio, thủ phủ của bang Tây Xích Đạo, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Khi những người mang vũ khí đột nhập chủng viện và bắt các tiểu chủng sinh, cha giám đốc nói với họ, các ông đưa những đứa trẻ này đi đâu thì xin hãy đưa tôi đi theo chúng, vì cha không muốn rời bỏ 40 thiếu niên học sinh của mình. Các tiểu chủng sinh bị nhóm phiến quân bắt cóc canh giữ trong rừng để huấn luyện, biến các em thành những người lính. Cha Shark kể, chúng tôi đi bộ trong rừng cả ngày, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, trong 3 tháng, thực hiện các bài tập quân sự, huấn luyện cho đến khi kiệt sức. Hiện tượng binh lính trẻ em luôn tồn tại, nhưng từ năm 2000 nó đã bị coi là tội ác chiến tranh. Khi đó cậu bé Charles đã nghĩ rằng thế là kết thúc, mình sẽ chết trong chiến tranh. Hy vọng khi đó đối với cậu là một từ xa vời, như những cái vuốt ve của mẹ cậu và những khoảnh khắc bên gia đình. Gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng đã cầu nguyện cho các tiểu chúng sinh bị bắt cóc. Họ chầu mình Thánh Chúa và cử hành các thánh lễ cầu cho linh hồn các em. Cha Charles chia sẻ, tôi không tưởng tượng ra rằng bạn bè, người thân và những người trong cộng đồng sẽ cầu nguyện cho chúng tôi như thế. Trong thời gian bị bắt làm lính trẻ em, nhiều khi các thiếu niên không có thức ăn, Họ chỉ ăn mật ong và trái cây trong rừng. Cha Charles kể tiếp: chúng tôi đi bộ từ Rimenji Yambio trong rừng đến Yei, gần biên giới của Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trước khi ra trận, vào một buổi sáng, 5 người chúng tôi đã bỏ trốn. Chúng tôi đến thành phố Yei vào buổi tối. Hiệu trưởng của chúng tôi, cha Matthew Samusa, luôn nói với chúng tôi bằng những lời hy vọng và đôi khi chúng tôi cầu nguyện cùng nhau. Cảm ơn Chúa, chúng tôi không bị tra tấn về thể xác và không ai trong chúng tôi chết. Cha Matthew Samusa đã bí mật nói với các chúng sinh của mình: Chúa đã chọn các con làm linh mục và sẽ giải thoát các con. Cậu bé Charles đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Những lời cầu nguyện dường như vô ích, nhưng cậu đã siết chặt bàn tay của những người bạn đồng hành của mình khi đọc kinh cầu nguyện. Cha giám đốc Samusa nhắc nhở mọi người về những ngày vui trong chủng viện. Cha Charles nhớ lại rằng, khi đó cha cảm thấy có một ánh sáng mờ ảo, lặng lẽ, có lẽ ở xa, nhưng kêu lớn từ trong nội tâm của cha: tôi biết có một sức mạnh ở phía trên tôi. Tôi biết sức mạnh này bảo vệ tôi. Cuối cùng, mọi người đã trốn thoát và trở về nhà. 3 trong số 40 chúng sinh bị bắt cóc đã trở thành linh mục. Ở châu Phi và các khu vực khác trên thế giới luôn có việc tuyển mộ trẻ em và thanh thiếu niên bị quân đội và quân nổi dậy lợi dụng để ép các em chiến đấu vì chúng. Sau hơn 5 năm nội chiến và bất chấp các hiệp định hòa bình được ký kết vào tháng 9 năm 2018, Nam Sudan vẫn phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột. Khoảng 100.000 trẻ em và thanh thiếu niên đã bị lạm dụng liên tục. Trong số đó có những người được gọi là lính trẻ em.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.